Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Hội đồng Nhân dân xã Tây Yên Tử nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ nhất và bầu cử các chức danh Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã nhiệm kỳ 2026-2031 và thông qua tờ trình nghị quyết phát triển kinh tế xã hội của xã. Đoàn các cơ quan đảng tỉnh gặp mặt kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ký kết hợp tác chiến lược giữa công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam và công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang. Khai mạc triển lãm sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề truyền thống tỉnh Bắc Ninh năm 2026. Chuyên đề cội nguồn mở ra hành trình trở về với di sản, nơi lưu giữ ký ức của vùng đất Kinh Bắc.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân xã Tây Yên Tử nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ nhất và bầu cử các chức danh Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã nhiệm kỳ 2026-2031 và thông qua tờ trình nghị quyết phát triển kinh tế xã hội của xã. Nhân dịp này, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gửi lãng hoa chúc mừng. Hội đồng Nhân dân xã Tây Yên Tử khóa 2 nhiệm kỳ 2026-2031 có 20 đại biểu. Tại kỳ họp, các đại biểu nghe Ủy ban bầu cử xã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, địa phương đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội khóa 16 và 3 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, 20 đại biểu Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2026-2031. Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử xã đã trao giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng Nhân dân xã khóa 2 nhiệm kỳ 2026-2031. Cũng tại kỳ họp đã thông báo nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giới thiệu chức danh chủ chốt Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Tây Yên Tử nhiệm kỳ 2026-2031 và thông qua tờ trình dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã khóa 2 nhiệm kỳ 2026-2031. Tờ trình và dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, các chức danh Trưởng ban Kinh tế Ngân sách, Trưởng ban Văn hóa Xã hội, các chức danh Phó Trưởng ban và Ủy viên các ban của Hội đồng Nhân dân, nghị quyết phê chuẩn danh sách Phó Trưởng ban và Ủy viên các ban của Hội đồng Nhân dân xã khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031. Nghị quyết về thành lập tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân và chỉ định tổ trưởng, tiến hành bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo kết quả bầu cử các chức danh Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Tây Yên Tử khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đồng Nhân dân xã bầu đồng chí Lê Đức Thắng, Bí thư Đảng ủy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031. Và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tây Yên Tử, nhiệm kỳ 2026-2031. Chiều cùng ngày, Ủy ban Nhân dân xã Tây Yên Tử tổ chức tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 và khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn. Cuộc bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của địa phương, là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân trong việc lựa chọn những người đại diện cho ý chí nguyện vọng của mình. Trên địa bàn xã Tây Yên Tử, dưới sự lãnh đạo của cấp trên và Đảng ủy xã, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên và nhân dân, cuộc bầu cử đã được tổ chức thành công, bảo đảm dân chủ đúng pháp luật, an toàn tuyệt đối và đạt kết quả toàn diện. Kết quả đó là nhờ sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, các lực lượng tham gia bầu cử, là sự chủ động trong công tác chuẩn bị, sự chặt chẽ trong công tác tổ chức thực hiện, đồng thời là sự đồng thuận, tin tưởng và hưởng ứng tích cực của cử tri trong toàn xã, cử tri trên địa bàn đã bầu đúng, bầu đủ với số lượng 3 đại biểu Quốc hội khóa 16, 3 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và 20 đại biểu Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2026-2031. Kết quả công tác bầu cử của xã đã được cấp trên ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao. Để ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các tập thể cá nhân trong công tác bầu cử, nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Tây Yên Tử đã tặng giấy khen cho 16 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Chiều 25 tháng 3, Ủy ban bầu cử xã Liên Bão tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, xác định bầu cử là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của địa phương. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được cấp ủy chính quyền xã Liên Bão tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể lực lượng, đảm bảo tiến độ các khâu, các bước theo luật định, công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đảm bảo tuyệt đối an toàn cả trước, trong và sau ngày bầu cử. Do đó, cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân. Tỷ lệ cử tri đi bầu toàn xã đạt 99,98%, không có đơn vị bầu cử khu vực bỏ phiếu phải tổ chức bầu cử lại, bầu cử thêm do bầu không đủ số lượng đại biểu ấn định. Kết quả, xã Liên Bão đã bầu đủ số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu theo quy định. Trước đó, đại biểu Quốc hội có 305 đại biểu trúng cử, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, bầu đủ 5 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và 22 đại biểu Hội đồng Nhân dân xã. Cơ cấu đại biểu Hội đồng Nhân dân xã đảm bảo theo quy định. Nhân dịp này, các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã được khen thưởng.
Sáng 25 tháng 3, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn điều tra cơ sở hành chính sự nghiệp năm 2026 theo hình thức trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước. Cuộc điều tra cơ sở hành chính sự nghiệp năm 2026 là cuộc điều tra thống kê quan trọng tổ chức thực hiện trên phạm vi cả nước nhằm thu thập đầy đủ chính xác thông tin về số lượng cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp, số lượng và trình độ của lực lượng lao động đang làm việc cũng như kết quả thu chi của các cơ sở này. Kết quả điều tra là căn cứ quan trọng để phục vụ công tác quản lý nhà nước. Ra soát bổ sung chính sách, xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời bổ sung dữ liệu phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia và cập nhật cơ sở dữ liệu cho các cuộc điều tra tiếp theo. Thời gian thu thập thông tin được thực hiện từ mùng 1 tháng 4 đến 15 tháng 5, số liệu sơ bộ công bố vào tháng 6 và kết quả chính thức công bố vào tháng 12. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe truyền đạt nội dung vào 4 nhóm vấn đề lớn: quán triệt nội dung điều tra cơ sở hành chính sự nghiệp năm 2026 và kế hoạch tổ chức thực hiện, hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ quy trình, trao đổi nghiệp vụ đối với các trường hợp đặc thù, các tình huống phát sinh trong quá trình thu thập kê khai thông tin, thảo luận giải đáp khó khăn vướng mắc để bảo đảm triển khai thống nhất hiệu quả trên thực tế.
Chiều 25 tháng 3, đoàn các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đoàn các cơ quan Đảng tỉnh đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 95 năm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trải qua các giai đoạn lịch sử, đoàn viên luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong các phong trào cách mạng, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống đó, đoàn các cơ quan Đảng tỉnh trong những năm qua đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn công tác đoàn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị. Nhiều phong trào thi đua thiết thực đã được triển khai hiệu quả như thanh niên xung kích cải cách hành chính, tuổi trẻ sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của đoàn viên thanh niên trong hệ thống chính trị.
Sáng 25 tháng 3, tại Trung tâm Đào tạo Phục hồi Chức năng Hướng nghiệp Giải quyết Việc làm cho Người mù phường Kinh Bắc, Hội Người mù tỉnh tổ chức khai giảng các lớp dạy nghề tầm quất cơ bản và tin học văn phòng cho hội viên. Đây là những lớp dạy nghề ngắn hạn dưới 3 tháng, mỗi lớp có 10 học viên. Trong đó, lớp tẩm quất trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về giải phẫu cơ thể người, huyệt đạo, nguyên lý và kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt. Học viên được hướng dẫn thực hành các bài xoa bóp phục hồi sức khỏe, giảm đau, thư giãn cơ thể, đồng thời được rèn luyện kỹ năng giao tiếp với khách hàng, quy trình phục vụ, góp phần nâng cao tay nghề và khả năng tự tạo việc làm. Đối với tin học văn phòng, học viên được làm quen và sử dụng máy tính với các phần mềm hỗ trợ dành cho người khiếm thị, học kỹ năng soạn thảo văn bản, xử lý dữ liệu cơ bản, sử dụng Internet, thư điện tử và các ứng dụng phục vụ công việc học tập. Nội dung khóa học cũng chú trọng hướng dẫn học viên khai thác thông tin, kết nối xã hội và tìm kiếm cơ hội việc làm trong môi trường số. Nhân dịp này, Hội Người mù tỉnh chính thức đưa vào hoạt động phòng học vi tính gồm 30 bộ máy tính do báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh kêu gọi các nhà hảo tâm đồng hành tài trợ.
Chiều 25 tháng 3 tại Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam và công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, đánh dấu bước phát triển trong quan hệ hợp tác hơn 20 năm giữa hai đơn vị trong lĩnh vực phân phối sản phẩm nông nghiệp, giống cây trồng và các giải pháp kỹ thuật nông nghiệp tại thị trường Việt Nam. Dự lễ ký kết có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh. Theo nội dung hợp tác, Syngenta Việt Nam sẽ ưu tiên đầu tư phát triển các bộ giống ngô và lúa mới để cùng với công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang triển khai kinh doanh, phân phối trên thị trường. Hai bên cũng tăng cường các hoạt động quảng bá, tiếp thị, mở rộng hệ thống phân phối, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả tiếp cận khách hàng và người nông dân. Bên cạnh đó, hai doanh nghiệp sẽ phối hợp triển khai các chương trình đào tạo chuyên môn cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật và kinh doanh, tăng cường hợp tác nghiên cứu với các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước nhằm đưa ra các sản phẩm giống cây trồng và giải pháp kỹ thuật phù hợp với yêu cầu sản xuất nông nghiệp bền vững. Thông qua thỏa thuận hợp tác, hai bên kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, hỗ trợ nông dân tiếp cận các giải pháp canh tác hiện đại, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam.
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm dành nguồn lực để đầu tư hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc và miền núi. Tại tỉnh Bắc Ninh, với trên 100 chính sách được thực hiện, bao phủ toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng, giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội. Điển hình như chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các chính sách hỗ trợ giáo viên học sinh, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm y tế, cho vay tín dụng, chính sách hỗ trợ đối với người có uy tín, hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, chính sách đặc thù của tỉnh như hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đối với 36 thôn bản đặc biệt khó khăn với tổng số vốn từ ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 8.000 tỷ đồng. Thông qua triển khai, thực hiện các chính sách đã có tác động mạnh mẽ, tạo sức lan tỏa sâu rộng, tạo nhiều chuyển biến tích cực đến đời sống của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhóm các chính sách tạo việc làm, đảm bảo thu nhập tối thiểu và giảm nghèo đã hỗ trợ người dân nâng cao cơ hội tạo việc làm, tham gia thị trường lao động, chuyển đổi cơ cấu việc làm theo hướng đa dạng hóa sinh kế, giảm tỷ lệ thất nghiệp, xóa đói giảm nghèo, cải thiện cuộc sống, góp phần ổn định xã hội. Các chính sách hỗ trợ tiếp cận dịch vụ xã hội như giáo dục, y tế có tác dụng rõ rệt. Thành công nhất là chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số, người nghèo.
Năm 2026, tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu phát triển thêm ít nhất 100 sản phẩm OCOP đạt thứ 3 sao trở lên, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông thôn và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho các chủ thể OCOP và cán bộ quản lý, đồng thời tập trung phát triển các sản phẩm có thương hiệu theo chuỗi giá trị dựa trên lợi thế nguyên liệu địa phương, văn hóa và tri thức bản địa. Ưu tiên các sản phẩm chế biến, sản phẩm truyền thống, làng nghề, đặc sản và dịch vụ du lịch nông thôn. Việc đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP sẽ được tổ chức thành hai đợt trong năm, đợt 1 trước ngày 10 tháng 8 và đợt 2 trước ngày 30 tháng 11 năm 2026. Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu thông qua các hội chợ, triển lãm, đồng thời đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số, đưa các sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì triển khai, phối hợp với các địa phương thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn.
Để phục vụ mùa trồng rừng năm 2026, đến nay toàn tỉnh đã sản xuất được hơn 10 triệu cây giống các loại phục vụ trồng rừng tập trung và trồng cây phân tán. Nguồn cây giống được chuẩn bị bảo đảm về số lượng và chất lượng phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương. Việc chủ động nguồn giống ngay từ đầu năm giúp các địa phương linh hoạt trong tổ chức trồng rừng, nâng cao tỷ lệ sống và khả năng sinh trưởng của cây. Tính đến nay, toàn tỉnh đã trồng được 926 ha rừng tập trung. Phong trào trồng cây phân tán tiếp tục được duy trì với hơn 162.000 cây được trồng. Các địa phương tích cực huy động sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức nhằm tăng diện tích cây xanh, cải thiện môi trường sinh thái. Thời gian tới, ngành nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc rừng, tăng cường kiểm tra, giám sát, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển lâm nghiệp năm 2026.
Festival về miền di sản 2026.
Trong khuôn khổ lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghề làm tranh dân gian Đông Hồ và danh mục di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, công bố quần thể di tích và danh thắng Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc là di sản văn hóa thế giới và Festival về miền di sản 2026. Sáng 25 tháng 3 tại Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến Du lịch tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc triển lãm sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề truyền thống tỉnh Bắc Ninh năm 2026. Triển lãm diễn ra từ ngày 25 đến 30 tháng 3, gồm các không gian trưng bày, sản phẩm làng nghề truyền thống, đặc sản ẩm thực Bắc Ninh và các vùng miền, cùng không gian trình diễn nghệ thuật dân gian truyền thống, trong đó có dân ca quan họ và múa rối nước đồng ngư. Tại không gian làng nghề với khoảng 40 gian hàng, công chúng có dịp chiêm ngưỡng, trải nghiệm tinh hoa của nhiều nghề truyền thống tiêu biểu như tranh dân gian Đông Hồ, chạm khắc gỗ Phù Khê, mây che đan Xuân Hội, đúc đồng Đại Bái, gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ, gốm Phù Lãng, gốm Ngòi, dệt thổ cẩm Khe Nghè. Bên cạnh đó là sự tham gia của các làng nghề đến từ nhiều tỉnh thành phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Lào Cai, Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Ninh Bình. Cùng với đó, khoảng 20 gian hàng giới thiệu nhiều sản phẩm OCOP, nông sản, món ăn truyền thống đặc sắc như bánh phu thê Đình Bảng, bánh tẻ chờ, nem bùi, bánh đa kế, mì chũ, bánh đúc, riêu cua, đương xá. Đây là hoạt động văn hóa du lịch có ý nghĩa thiết thực, góp phần tôn vinh giá trị di sản, bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống. Qua đó mở ra không gian kết nối, thúc đẩy phát triển thương mại và du lịch làng nghề, tạo cơ hội để nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và người làm du lịch gặp gỡ, trao đổi, hợp tác thông qua các hoạt động tọa đàm, giao thương. Đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa ẩm thực và tiềm năng du lịch làng nghề Bắc Ninh tới đông đảo người dân và du khách.
Thưa quý vị và các bạn, Bắc Ninh, vùng đất trăm nghề đã từ lâu nổi danh với hệ thống làng nghề truyền thống phong phú, kết tinh từ bàn tay tài hoa và tâm hồn sáng tạo của bao thế hệ nghệ nhân. Trải qua thời gian, những nghề xưa không chỉ được gìn giữ mà còn không ngừng đổi mới, thích ứng với nhịp sống hiện đại. Trong những ngày diễn ra Festival về miền di sản 2026, triển lãm sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề truyền thống tỉnh Bắc Ninh trở thành điểm hẹn văn hóa đặc sắc, nơi các giá trị truyền thống được tôn vinh và lan tỏa. Không gian trưng bày sản phẩm làng nghề gốm Phù Lãng, đông đảo công chúng và du khách, đặc biệt là các em nhỏ, đã dừng chân trải nghiệm. Trên bàn xoay, những khối đất thô mộc dần chuyển mình dưới đôi bàn tay khéo léo của nghệ nhân, từng bước trở thành những sản phẩm gốm mang hình hài sống động. Nghệ nhân Đặng Thị Tâm, gốm Minh Tâm, xã Phù Lãng cho biết.
Các bạn nhỏ này tự tay mình được sờ vào đất này, được trải nghiệm nặn đất, làm ra những cái sản phẩm tinh túy từ cái hồn của đất, cảm nhận những cái tinh túy từ làng gốm Phù Lãng. Thì mình cũng muốn là được nhiều người biết đến quê hương mình hơn, đến nhiều sản phẩm của quê hương.
Còn đây là chia sẻ của cháu Nguyễn Hà Đức Anh, xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên.
Hôm nay con được xem nặn gốm thì con cảm thấy rất thú vị và hiểu biết hơn về làng nghề gốm Phù Lãng. Con thấy rất độc đáo ạ, và con nghĩ là sẽ nên bảo tồn và giá trị văn hóa này.
Nếu gốm Phù Lãng mang đến sắc thái mộc mạc, đậm chất Kinh Bắc, thì nghề thêu dệt trang phục truyền thống của người Dao Tuyên Quang lại mở ra một không gian văn hóa rực rỡ và tinh tế. Những sản phẩm thủ cầm không chỉ thể hiện sự khéo léo, tỉ mỉ, mà còn chứa đựng câu chuyện về đời sống, phong tục và bản sắc dân tộc được lưu giữ qua từng đường kim mũ chỉ. Bà Bàn Thị Giàng, tổ trưởng tổ thêu dệt thôn Tân Cường, xã Tân An, tỉnh Tuyên Quang chia sẻ.
Mong muốn là tỉnh hỗ trợ là Tuyên Quang chúng tôi là quảng bá sản phẩm đi ra khắp nơi cho mọi người biết đến nét độc đáo của làng nghề chúng tôi.
Với hơn 40 gian hàng, triển lãm quy tụ nhiều sản phẩm của các làng nghề thủ công mỹ nghệ tiêu biểu của Bắc Ninh như tranh dân gian Đông Hồ, chạm khắc gỗ Phù Khê, mây tre đan Xuân Hội, đúc đồng Đại Bái, dệt thổ cẩm Khe Nghè. Bên cạnh đó, sự góp mặt của các làng nghề đến từ nhiều tỉnh thành cũng mang đến những sản phẩm đặc trưng như dệt lụa, gốm sứ, đan lát, mỹ nghệ than đá, tò he, dệt thổ cẩm, qua đó tạo nên một bức tranh đa sắc, sống động về tinh hoa nghề thủ công truyền thống trên khắp mọi miền. Chị Hà Thị Lan Anh, bản làng Thái Hải, xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên nhận xét.
Mong muốn là giới thiệu đến du khách Bắc Ninh là bản làng Thái Hải là có một cái nét riêng rất là độc đáo. Bà con là bảo tồn về văn hóa của người Tày và ăn chung một nồi cơm, tiêu chung một túi tiền. Thế và mang đến đây đó là những cái nét văn hóa của bà con là về ngũ sắc của người Tày.
Nghệ nhân Đặng Ngọc Hùng, làng nghề mây tre đan Xuân Hội, xã Tân Chi thì cho biết.
Thực tế ra cái nghề này xuất phát từ cái góc độ hàng mây tre đan, từ cái sản phẩm rất là thủ công của ngày xưa, như là cái đó, cái đột hay là cái dần sàng long đưa, cái thông dụng của cái làng quê, nhà ai cũng có. Nhưng mà đến bây giờ càng phát triển lên thì cái đòi hỏi cái mỹ thuật, mỹ nghệ của nó càng đòi hỏi cái đặc sắc của nó, đòi hỏi cái trình độ cao, cho nên để mọi người hiểu ra cái giá trị của cái tài hoa của những người quê hương đã làm ra những sản phẩm.
Triển lãm không chỉ là nơi hội tụ tinh hoa làng nghề mà còn là nhịp cầu kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa nghệ nhân và thị trường, qua đó góp phần khẳng định sức sống bền bỉ của các làng nghề truyền thống trong đời sống hôm nay, đồng thời mở ra những hướng phát triển mới cho du lịch và kinh tế văn hóa của Bắc Ninh trong tương lai.
Tính đến hết quý 1 năm 2026, khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử đã đón khoảng 500.000 lượt khách tham quan hành hương. Con số này tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến tâm linh này, đồng thời là tín hiệu tích cực đối với ngành du lịch Bắc Ninh trong những tháng đầu năm. Một trong những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn nổi bật chính là sự xuất hiện của tháp chuông chùa Hoa Nghiêm, công trình kiến trúc tâm linh mới mang đậm giá trị văn hóa và biểu tượng. Tháp cao 36 mét được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ lim, thiết kế theo hình tượng đài sen vươn lên giữa không gian hồ nước rộng, tạo nên điểm nhấn độc đáo trong quần thể. Không chỉ gây ấn tượng về quy mô, công trình còn hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc với hệ thống 40 cột gỗ tượng trưng cho sự vận hành của thời gian và tự nhiên, gắn với triết lý Phật giáo. Sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc, truyền thống và không gian sinh thái đã góp phần mang đến cho du khách những trải nghiệm vừa thanh lịch vừa mới mẻ. Với những điểm nhấn mới cùng sự đầu tư đồng bộ, Tây Yên Tử đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến du lịch tâm linh, sinh thái hấp dẫn của khu vực, thu hút ngày càng đông du khách trong và ngoài nước. Phần cuối bản tin thời sự, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên đề cội nguồn.
Thưa quý vị, với hơn nghìn năm lịch sử, vùng đất Bắc Ninh, Kinh Bắc không chỉ là cái nôi của văn hiến, khoa bảng, mà còn là nơi hội tụ dày đặc các loại hình di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc, từ đình đền chùa đến những làn điệu dân ca, làng nghề và lễ hội truyền thống. Tất cả đã hợp thành mạch nguồn ký ức, nuôi dưỡng tâm hồn con người Kinh Bắc qua bao thế hệ. Chuyên đề cội nguồn hôm nay xin được mở ra hành trình trở về với di sản, nơi lưu giữ ký ức của vùng đất Kinh Bắc, đồng thời nhìn nhận vai trò của di sản trong việc củng cố, bù đắp bản sắc Bắc Ninh, Kinh Bắc trong đời sống hôm nay. Theo thống kê, hiện toàn tỉnh hiện có 8 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh, đó là dân ca quan họ, ca trù, tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người Việt Nam, nghi lễ then, nghi lễ kéo co làng Hữu Chấp, mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm, di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á Thái Bình Dương, nghề làm tranh dân gian Đông Hồ, đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bồ Đà thuộc quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Cùng với đó, toàn tỉnh có hơn 1.450 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng với 12 di tích cụm di tích quốc gia đặc biệt, 25 hiện vật và nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia và 36 di sản phi vật thể nằm trong danh mục quốc gia, cùng hơn 1.400 lễ hội truyền thống, các phong tục, tín ngưỡng, trò chơi dân gian và văn hóa ẩm thực đặc sắc.
Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, trên vùng đất Bắc Ninh, Kinh Bắc, những ký ức của cha ông không chỉ còn lại trong sử sách mà hiện diện sống động trong từng ngôi chùa, mái đình, trong những phong tục tập quán và các loại hình nghệ thuật dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Di sản vì thế không chỉ là những công trình hay hiện vật của quá khứ, mà còn là nơi lưu giữ ký ức văn hóa của cộng đồng, phản ánh chiều sâu lịch sử, bản sắc và tâm hồn của con người Kinh Bắc. Từ di sản vật thể đến di sản phi vật thể, mỗi giá trị đều góp phần kể lại câu chuyện về cội nguồn của vùng đất giàu truyền thống văn hiến này. Nằm trong cụm di tích quốc gia đặc biệt, đình Thổ Hà là một trong những ngôi đình cổ tiêu biểu của vùng Kinh Bắc. Với kiến trúc bề thế, hệ thống chạm khắc gỗ tinh xảo mang đậm phong cách nghệ thuật thế kỷ thứ 17-18. Mỗi vì kèo, mỗi bức chạm khắc đều kể lại câu chuyện về lịch sử của làng, về đời sống sinh hoạt và niềm tin tâm linh của người dân Kinh Bắc thuở trước. Trong không gian linh thiêng ấy, những nghi lễ truyền thống vẫn được duy trì, trở thành sợi dây gắn kết giữa các thế hệ hôm nay với cội nguồn văn hóa của cha ông. Chia sẻ về niềm tự hào của địa phương đối với di tích này, ông Nguyễn Văn Thái, bí thư chi bộ tổ dân phố Thổ Hà, phường Vân Hà nói.
Cái niềm tự hào của nhân dân là nó vô cùng là lớn lao. Và chính vì cái niềm tự hào đó và cái công nhận của nhà nước thì làm cho trách nhiệm của cán bộ và nhân dân Thổ Hà cũng rất lớn lao, là trách nhiệm bảo tồn, duy trì và phát triển làm sao nó mang tính chất truyền thống và truyền tải đến các thế hệ sau này cái giá trị tinh hoa của những cái di tích lịch sử của quê hương.
Dân ca quan họ Bắc Ninh, di sản đã được UNESCO ghi danh. Từ bao đời nay, những làn điệu quan họ đã gắn bó với đời sống văn hóa của cư dân vùng Kinh Bắc, trở thành một phần ký ức không thể thiếu trong sinh hoạt cộng đồng. Tiếng hát quan họ vang lên bên bến nước sân đình, trong những đêm hội làng hay mỗi độ xuân về, trong từng câu hát đối đáp, trong cách xưng hô liền anh liền chị, hay trong phong tục kết bạn quan họ, thể hiện nếp sống, tình cảm và cách ứng xử tinh tế của người Kinh Bắc từ bao đời. Liền anh Nguyễn Đức Sáng, xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ cảm xúc của mình khi hát các bài quan họ.
Cái lời ca thì rất là truyền cảm sâu sắc, và ví dụ chúng ta nghe những cái bài mà dã bạn rất là lưu luyến và da diết lòng người. Có thể là mỗi khi mà tôi đi dự hát canh mà đến cái tầm canh dã bạn ấy, thì tôi hát cái bài dã bạn thì thường thường là cái cảm xúc nó dâng trào, có thể là còn cả chảy cả nước mắt mỗi khi mà anh hai anh chị hai mà phải chia tay nhau.
Còn với nghệ nhân nhân dân Nguyễn Thị Thềm, phường Kinh Bắc, thì những làn điệu quan họ vô cùng tinh tế, đòi hỏi người hát phải thể hiện được đúng chất quan họ.
Cái rất là tinh tế của quan họ mà chúng tôi thấy là chúng tôi cần phải gìn giữ, và chúng tôi làm đúng như những cái gì mà các cụ đã truyền dạy cho mình. Phải ăn nửa miếng nói nửa nhời này, cười nửa miệng, đấy. Cười làm sao cho nó duyên dáng, chứ không được ý là mình có một cái gì đấy nó rất là e ấp mà nó lại rất là phải tế nhị.
Phóng viên Hải Yến chia sẻ thêm.
Giữa nhịp sống hiện đại, ký ức di sản có lúc đứng trước nguy cơ phai nhạt. Thế nhưng bằng sự trân trọng, gìn giữ bền bỉ của cả cộng đồng, những giá trị ấy vẫn được tiếp nối và lặng lẽ kể câu chuyện về cội nguồn của vùng đất Bắc Ninh, Kinh Bắc.
Trong dòng chảy hội nhập và phát triển, bản sắc văn hóa chính là căn cước của mỗi vùng đất. Với Bắc Ninh, Kinh Bắc, di sản không nằm yên trong quá khứ mà đang được đánh thức, làm mới để hòa nhập vào nhịp sống hôm nay. Khi được bảo tồn đúng cách và phát huy phù hợp, di sản trở thành nguồn lực văn hóa, góp phần định hình bản sắc và tạo động lực phát triển bền vững cho địa phương. Mười Nhớ là một trong số các bài hát được đưa vào chương trình học hát quan họ của học sinh tiểu học. Với mỗi tiết học, không chỉ được tìm hiểu làn điệu quan họ lời cổ, lời mới, các em còn được tìm hiểu về văn hóa, cách ứng xử, đầy lễ nghĩa của người quan họ. Em Nguyễn Minh Châu, trường tiểu học Nội Duệ, xã Tiên Du nói.
Con đã được bà Hoàn và cô giáo dạy những làn điệu quan họ, lý cây đa, cây trúc sinh và mười nhớ. Con cảm thấy háo hức mỗi khi tiết học âm nhạc đến với bọn con và cố gắng học được nhiều điều mới hơn.
Còn đây là chia sẻ của cô giáo Nguyễn Thị Tuyết, trường tiểu học Nội Duệ, xã Tiên Du.
Được hỗ trợ thì các nghệ nhân hướng dẫn chúng tôi thêm những cái kỹ thuật để làm sao cho truyền đạt cho các con được thêm những cái kỹ năng như là hát thế nào, làm sao cái giọng của mình nó vang, nó rèn, nó nảy hơn. Thì là các nghệ nhân cũng giúp đỡ chúng tôi rất là nhiều.
Lễ hội không chỉ là dịp sinh hoạt văn hóa mà còn là không gian để cộng đồng khẳng định bản sắc, gắn kết các thế hệ. Tại tổ dân phố Hữu Chấp, phường Kinh Bắc, lễ hội kéo co, một trò chơi dân gian mang đậm tinh thần cộng đồng, vẫn được người dân gìn giữ và tổ chức hàng năm. Không chỉ là trò chơi, kéo co Hữu Chấp còn mang ý nghĩa cầu mong mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết của cộng đồng làng xã. Cho biết việc chuẩn bị cho lễ hội kéo co của địa phương, ông Nguyễn Văn Trình, bí thư chi bộ tổ dân phố Hữu Chấp, phường Kinh Bắc nói.
Kéo co của làng Hữu Chấp ấy, thì có từ lâu đời rồi, hàng mấy trăm năm rồi. Có đặc điểm khác, đặc biệt so với các kéo co khác là dùng cây dây bằng hai cây tre nối vào nhau, tạo thành một cây dây. Khi mà chuẩn bị cho một lễ hội kéo co thì nhân dân đã phải chủ động từ rất sớm, cách hàng tháng để đi tìm, lựa chọn và mua những cây tre là thẳng, to, đẹp.
Nói về niềm tự hào với lễ hội quê hương, anh Nguyễn Văn Hướng, tổ dân phố Hữu Chấp, phường Kinh Bắc, hào hứng cho biết.
Tự hào là cái lễ hội này là có từ ngàn đời xưa, từ thời cha ông đã xây dựng lên. Thế bản thân chúng tôi là những người con em sau này, chúng tôi được trưởng thành, chúng tôi lớn lên và chúng tôi sẽ luôn giữ gìn cái bản sắc dân tộc. Cái thứ nhất là của dân tộc Việt Nam nói chung và cái bản sắc quê hương của chúng tôi nói riêng. Nên là chúng tôi là những lớp trẻ là chúng tôi có trách nhiệm giữ gìn cái bản sắc lễ hội này từ bây giờ và đến muôn đời sau.
Không chỉ được lưu giữ trong các làn điệu dân ca, lễ hội hay làng nghề truyền thống, di sản còn âm thầm bồi đắp nên cốt cách con người Bắc Ninh Kinh Bắc, văn hóa, nghĩa tình, hiếu học và giàu lòng nhân ái. Nhấn mạnh về những nét độc đáo làm nên văn hóa của vùng đất Kinh Bắc, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Quang Khải chia sẻ.
Vì là một nền đất cổ, bởi vậy mà có rất nhiều loại di sản văn hóa. Di sản về vật thể cũng có, mà di sản văn hóa phi vật thể cũng có, và nó làm nên cái nét riêng rất độc đáo của cái tiểu vùng văn hóa Kinh Bắc. Thì ở đây ấy, đối với người Kinh Bắc ấy, thì các cái di sản văn hóa đó vừa là cái kết quả của sự sáng tạo của người Bắc Ninh, vừa là cái nguồn lực, nguồn động lực để tạo dựng ra cái cốt cách của người Bắc Ninh xưa và nay. Trước hết ấy, là sở dĩ có các cái di sản ấy là do người Bắc Ninh tạo ra. Đấy, tạo ra và họ lại chính vậy là người hưởng thụ các cái di sản đó.
Từ những ký ức văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ, Bắc Ninh hôm nay đang tiếp tục khẳng định mình một vùng đất giàu truyền thống, giàu bản sắc và luôn hướng tới tương lai trên nền tảng bền vững của văn hóa và khí chất con người Kinh Bắc. Chính những giá trị ấy trở thành nền tảng để vùng đất này phát triển năng động trong nhịp sống hiện đại nhưng vẫn gìn giữ được bản sắc riêng. Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 22 đến 31 độ. Khu vực phía tây nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ dao động từ 23 đến 31 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ dao động từ 23 đến 30 độ. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chủ trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.